tìm thương nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con.
Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Đặc biệt, xin chào đón quý anh chị đang tham gia giờ cầu nguyện trực tiếp từ Việt Nam và Canada qua máy tính computer. Hôm nay thứ Sáu đầu tháng, ngày mùng 6 tháng 5 năm 2016, chúng ta đã cùng nhau bước vào tháng 5. Tháng dành riêng dâng kính Đức Nữ Trinh Maria. Tháng được gọi là tháng hoa, tháng của buôn chiều con tim muốn dành tặng cho người nữ trinh những đóa hoa thắm tươi nhất của sự khiêm nhường, lòng thánh thiện, đức bác ái, sự hy sinh và lòng mến yêu đơn sơ, mẹ tuyệt diệu, và là đấng chở che, bảo bọc giáo hội trên bước đường lữ thứ trần thế. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con người mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho mỗi chúng con biết yêu mến Chúa như mẹ, biết noi gương các nhân đức của mẹ, để sau cuộc đời này chúng con cũng được vào thiên quốc dự tiệc vui bên mẹ. Lạy mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con dâng lên mẹ qua những đóa hoa muôn sắc màu. Ước gì chúng con được đón nhận những ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ.
Mẹ ơi, con tên tiến dâng sắc hoa hồng, màu hoa tươi thắm dâng lên trước thiên nhang, hoa luôn thơm hương, hoa đẹp giàu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Này đầy hoa trắng, con tiến dâng lên mẹ màu hoa thanh khiết, không vấn vương buồn nhớ. Con hãy dâng mẹ những cánh hoa này, hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng.
Ave Maria, Ave. Màu hoa rực rỡ trong tim ngát hương yêu, hoa xin con dâng hương ngập trời ngát bay. Mãi trong tim này tình bên không đuổi ta. Ave Maria, Ave Maria.
Em ái như hương trầm, đôi cành về đó ghi dấu chân tình yêu. Hoa tím rung nhẹ, tiếng nói âm thầm, dân mẹ tình mến ngàn đời đâu dám quên.
Ave Maria.
Con hãy dâng mẹ hoa đẹp làm sao vươn hồn thơ, hương thơm lưu luyến vô bờ, xinh xinh trên cánh môi hồng.
có nhẹ nhàng giống khúc nhạc quyền mơ.
Con biết dâng mẹ gì đây? Chúng con xin đơn sơ, khiêm tốn dâng cho mẹ tràng hoa tiếp bằng niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và chua cay của cuộc đời chúng con. Chúng con xin dâng mẹ tràng hoa xe đan bằng những hy sinh, vất vả ê trề của cuộc đời chúng con. Cúi xin mẹ nhận lấy những cánh hoa đan kết bằng muôn muôn hối cải và đổi mới của mọi người trên thế gian. Xin mẹ dạy chúng con biết cầu nguyện như mẹ. Xin mẹ giúp chúng con biết yêu mến chàng hạt mân côi, được kết bằng những cánh hoa vui, hoa thương, hoa mừng của nhân loại kính dâng lên mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ của giáo hội của từng người và đặc biệt là mẹ của hàng linh mục. Xin cho nhân loại và mọi người biết dâng cõi lòng cho Chúa, cho mẹ, để thế giới này luôn được tô điểm bằng những đóa hoa tươi xinh, là linh hồn trinh trong tận hiến cho mẹ. Xin mẹ đồng hành với chúng con, vì nơi đâu có mẹ, nơi đó có Chúa Giêsu hiện diện. Có Chúa, có mẹ, chúng con sẽ an tâm vững bước và không sợ hiểm nguy. Làm sao để mỗi người chúng ta khơi dậy lòng, mến yêu, tín thác cậy trông để nhờ mẹ đến với Chúa? Có lẽ, không gì khác bằng hành động từ chính con tim và từ chính mỗi người trong chúng ta. Thánh Alphonso đã quả quyết rằng, nếu tôi thật lòng yêu mến mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đường. Phải chăng cuộc sống hào nhoáng bên ngoài xã hội đã hứa hẹn với biết bao điều thỏa mãn hạnh phúc ở trần gian này, mà chúng ta đã quên đi rằng chính hạnh phúc thiên đàng mới là điều đáng xây dựng? Tâm hồn chúng ta giờ đây đã bị xã hội hóa, khiến đôi mắt đức tin dần trở nên lu mờ trong ảo vọng trần thế. Sự nhiệt tâm, sự chân thành, lòng yêu mến dần thay thế cho sự vô cảm, vô tâm, giả dối, ganh ghét nhau. Một thế hệ của sự hời hợt, thiếu bóng dáng của tình thương yêu, quan tâm dành cho nhau. Một thế hệ mà nơi các tâm hồn đã bị sự sợ hãi và lòng kiêu ngạo bao trùm. Có khi nào chúng ta chợt thức tỉnh rằng, mẹ đang khóc thay cho tội lỗi chúng ta? Hay ta mãi mê sự đời với tham vọng quyền lực, công danh, địa vị xã hội mà bỏ rơi mẹ nơi giáo đường hiu quạnh? Có khi nào chúng ta cảm nhận được sự chờ đợi mỏi mòn của người mẹ hiền, mong chờ đứa con hoang đàng quay trở về, để mẹ được yêu thương, chăm sóc, vỗ về, hướng dẫn nó nhận biết đường ngay nẻo chính? Phải chăng hình ảnh người chủ chiên đã không còn là điểm tựa để chúng ta noi theo, hoặc nhà thờ không còn là điểm đến lý tưởng cho mỗi người chúng ta, hay nó đã lỗi thời so với các mô đen của trào lưu, sự phát triển chóng mặt như hiện nay? Có lẽ, dịp tháng hoa dâng mẹ sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh sâu xa nơi tâm hồn mỗi người trong chúng ta. Luôn ý thức sự hiện diện của mẹ kề bên, để mẹ cùng đồng hành, che chở chúng ta qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống. Ý thức rằng, mẹ luôn cần nơi chúng ta những đóa hoa với tâm tình đơn sơ, những đóa hoa của đức khiêm nhường, đức bác ái, hoa hy sinh, hoa tận tụy phục vụ, hoa sẵn sàng dấn thân, hoa của lòng yêu mến, tin yêu, vị tha, hoa phó thác, hoa khao khát sống thánh thiện như mẹ. Những đóa hoa đó mãi là những đóa hoa bất tử, mang lại sự sống đời đời, luôn tỏa hương thơm ngát nơi tòa mẹ cao sang.
Con dâng về mẹ một chàng hoa mãn khôi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, xưa là cha thắm tươi tin dâng lên mẹ thương yêu. Trên đời dương gian con luôn trông mẹ, đời con quên đi những ngày trong vắng, đêm đêm mênh mông con kêu tìm mẹ, tìm mến cao dâng chén chứa hồn thơ. Mẹ ơi trước nhan mẹ con dâng về mẹ một chàng bằng ngàn lời ca chất chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền, thương ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Cùng mai chung kiên tiếng yêu nơi mẹ, buồn vui bao la chan hòa kiếp sau. Tình mến chung trinh không lúc nhạt phai.
Kính thưa quý ông bà và các anh chị, cùng với toàn thể đất nước Hoa Kỳ, trong Chủ nhật tuần này, chúng ta mừng ngày Hiền Mẫu, ngày Mother's Day. Ước mong rằng mỗi người chúng ta luôn biết tỏa sáng nét cao đẹp của đạo hiếu, đạo tình thương lai láng của mẹ cha. Như sách Huấn Ca đã nhắn nhủ, ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Hãy cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho nhân loại những món quà vô cùng quý báu, là tấm lòng yêu thương lớn lao, vĩ đại của bao người mẹ trên thế giới, đặc biệt là tấm lòng hy sinh vô bờ của những người mẹ Việt Nam. Cuộc đời của những người mẹ hẳn có nhiều lúc ưu phiền, hoang mang và lo lắng như hai môn đệ trên đường về làng Emmau hôm xưa. Xin Chúa Giêsu đoái thương, hiền diện khích lệ, nâng đỡ, ủi an và ban tràn ân phúc cho những người mẹ khắp hoàn vũ, khách riêng cho những người mẹ Việt Nam và những người mẹ yêu dấu trong đại gia đình của chúng ta. Và giờ đây, mỗi người chúng ta hãy thinh lặng trong giây lát để cùng dâng lên Chúa cuộc đời mình với những gồng gánh nặng nề của ngày hôm nay. Và xin Chúa Thánh Thần đến đụng chạm và đổi mới tâm hồn trước khi chúng ta bước vào giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Cho con hồng ân tràn chứa, cho thôi thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khẩn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn, bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng người cha đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm, chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa.
Lạy Chúa, xin đặc biệt thương đến những người nhờ chúng con khấn nguyện hôm nay. Anh Khánh ở Phila đang bị bại liệt. Chị Teresa Phượng ở Phila đang bị chứng bệnh nan y hiểm nghèo. Cháu Nguyễn Tiến Dũng ở New Jersey đang trong thời gian bị trị bệnh ung thư rất đau đớn. Xin Chúa ban cho cháu thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực, để cháu và gia đình luôn biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ông Phan Xuân Văn bị tai biến nằm liệt giường. Chị Phụng Phan ở Tennessee xin cho người chồng được hoán cải và sớm quay về với Chúa. Một bác ở Worcester, Massachusetts xin tạ ơn cho người con là Du Xê Quang đã được Chúa chữa lành 80% căn bệnh viêm gan B và nay đã đi làm trở lại. Anh Giuse Vinh ở Việt Nam đã bỏ Chúa lâu năm, xin Chúa biến đổi để anh biết sám hối, ăn năn quay về để được Chúa yêu thương và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác. Cháu Giuse Danh 5 tuổi, chậm phát triển và bị ngọng, xin Chúa chữa lành. Anh Hùng Trần ở Colorado xin cho gia đình được bình an, sống cuộc sống được ổn định trong tuổi già. Ông Benedicto Nguyễn Xuân Sơn ở Rochester, New York đang hấp hối, xin phó thác trong tay Chúa. Xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, thêm sức đụng chạm và chữa lành cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho những người thân yêu của họ cũng luôn vững niềm tin tưởng, phó thác vào lòng từ bi nhân lành hay thương xót của Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương.
Chúng ta cũng cầu xin cho các linh hồn vừa mới qua đời. Linh hồn bà Maria Tạ Thị Xuyên vừa mới qua đời tại Cali. Linh hồn ông Gioan Bautista Trần Văn Nam mới qua đời tại Florida. Linh hồn cha Gioan Bautista Đinh Hữu Dông qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Giuse Nguyễn Văn Huấn, một người anh em bị ung thư tủy sống tại Cali, mà chúng ta vẫn hằng cầu nguyện cho trong các buổi cầu nguyện hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Anh vừa mới được Chúa cất về ngày hôm qua tại Cali.
Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương cất đưa các linh hồn mà chúng con cầu nguyện cho hôm nay được bao về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Và giờ đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý ông bà và các anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con hộ Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tháng sát xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngựa bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác lành lời ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót,
xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời
Cha
xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Xin
Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người
Cha lòng thương con.
Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân con tình ta nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài.
Trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị. Cha Anton Nguyễn Văn Trung thuộc dòng Cát Minh, hiện cha đang phục vụ tại Tarrytown, New York. Tối hôm nay cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện tối hôm nay. Chúng con xin kính chào và kính mời cha.
Xin kính chào anh chị em đang có mặt trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, cũng như chào tất cả anh cha, chị em đang, đặc biệt là anh chị Thoại Luân, là người đã tổ chức dẫn chương trình ngày hôm nay. Trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, tạ ơn Chúa, tự hào là những người Việt Nam mới có thêm một giám mục đầu tiên làm giáo mục chính tòa ở nước ngoài, đó là đức cha Nguyễn Văn Long thuộc dòng Francisco thuộc giáo phận Paramat ở miền Úc, để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những anh chị em đang trên đường dây online, những anh chị em đang mắc phải những cơn bệnh về thể xác cũng như trong tâm hồn, để chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em vừa mới qua đời, để tất cả những ý nguyện đó để chúng ta cùng nhau bắt đầu lắng nghe lời Chúa, để xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đầy dỗ và an ủi chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: như đã chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, nhân danh người mà giao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân. Bắt đầu từ Jerusalem, các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, trong tuần Chủ nhật thứ bảy mùa Phục Sinh này, thì trong một số các giáo phận ở Mỹ, trong đó có giáo phận New York, thì đã mừng lễ Chúa Thăng Thiên, nhưng mà còn lại rất nhiều giáo phận, trong đó đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, rất nhiều nơi khác, thì lễ Chúa Thăng Thiên được rời vào Chủ nhật thứ bảy tuần Phục Sinh. Thưa anh chị em, lễ Thăng Thiên là một lễ rất quan trọng, một lễ rất quan trọng trong đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Thế nhưng có đôi khi chúng ta thường hay quên điều đó. Lễ Chúa Thăng Thiên hay lễ Chúa Về Trời thường thường vào ngày thứ năm trong tuần thứ sáu của mùa Phục Sinh. Thành ra đặc biệt là ở Mỹ thì có nhiều người hầu như không còn nhớ đến lễ Chúa Thăng Thiên nữa. Và giống như trong nhà thờ tôi đang chăm sóc thì thường thường cuối tuần khoảng hơn 1.000 giáo dân đi tham dự thánh lễ, nhưng mà trong lễ Chúa Thăng Thiên vừa qua thì chỉ khoảng hơn 200 giáo dân đến tham dự thánh lễ, để cho chúng ta thấy có một cái sự lãng quên. Thành ra trong bài trong ngày hôm nay khi chúng ta vừa kết thúc lễ Thăng Thiên và chúng ta chuẩn bị vào ngày Chủ nhật tuần thứ bảy, tôi chia sẻ với anh chị em bài tin mừng của Thánh Luca tường thuật cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu từ giã các môn đệ để trở về với Chúa Cha, trở về trời với Chúa Cha. Đây cũng là một cuộc từ biệt. Thế nhưng mà trong cái cuộc từ biệt này thì các môn đệ ra đi lòng đầy vui mừng, không giống như cuộc từ biệt mà chúng ta trong suốt mà những tuần Phục Sinh vừa rồi chúng ta đã lắng nghe tin mừng theo Thánh Gioan từ chương số 13 đến chương số 17. Nó thường đó là gọi là cái farewell discourse, hay là gọi là đoạn tin mừng nói về sự từ biệt của Chúa Giêsu. Và trong cuộc từ biệt đó thì chúng ta thấy có rất nhiều những chi tiết rất là lâm ly và bi đát. Nhưng mà trong cuộc từ biệt này thì chúng ta thấy các môn đệ trở về Jerusalem rất vui mừng. Điều đặc biệt trong tin mừng Thánh Luca khác hẳn so với những tin mừng khác. Tất cả những tin mừng khác thì chúng ta thấy rằng sau khi Chúa Giêsu sống lại và Ngài đã nói với các môn đệ rằng hãy về Galilea và Thầy sẽ gặp các con ở tại đó. Và cũng chính tại Galilea thì Chúa Giêsu đã từ biệt các môn đệ mà lên trời. Nhưng trong bài tin mừng mà ngày hôm nay chúng ta vừa đọc thì chúng ta thấy rằng Thánh Luca đưa ra cho chúng ta một trọng tâm khác, bởi vì sở dĩ Thánh Luca là một người ngoại đạo, và đối với Thánh Luca là một người ngoại đạo thì ở trung tâm của niềm tin, trung tâm của tôn giáo đó là Jerusalem, và tất cả đều tập trung về Jerusalem, và tất cả tin mừng của Thánh Luca là một cuộc hành trình lên Jerusalem. Chúa Giêsu bắt đầu từ Capernaum vùng Galilee và Ngài lên Jerusalem vào thành chịu chết và chịu táng xác và sống lại. Và ngày hôm nay thì Ngài đã dẫn các môn đệ ra ngoài thành giơ tay chúc lành cho các ông và trở về trời. Thưa anh chị em, điều đó là cho chúng ta thấy rằng và Ngài dặn các môn đệ một cách rất kỹ càng, đó là các con hãy ở trong đền thờ Và các con hãy trở trong đền thờ cầu nguyện. Vì chúng ta biết rằng tin mừng Thánh Luca không kết thúc ở đây, mà tin mừng Thánh Luca tiếp tục trong sách Công vụ Công đồ. Và trong sách Công vụ Công đồ mở ra cho chúng ta một cái chân trời mới. Một chân trời mới đó là gì, thưa anh chị em? Đó là đang khi các môn đệ ngay chương đầu tiên trong sách Công vụ Công đồ và tường thuật cho chúng ta thấy là đang khi các môn đệ cầu nguyện và cùng với Đức Mẹ Maria thì Thánh Thần hiện xuống như hình lưỡi lửa và các ông bắt đầu ra đi giao giảng. Và trong bài giao giảng đầu tiên, Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên, một người chối Chúa, không biết một chữ cắn đôi, thế mà đã giảng làm cho tới 3.000 người quay trở lại. Để cho chúng ta thấy rằng việc cầu nguyện và Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sức mạnh biết đường nào. Khi nói về việc Chúa Thăng Thiên hay là Chúa Lên Trời thì làm tôi nhớ lại một cái câu chuyện một người bạn cũng làm linh mục đang ở vùng truyền giáo kể lại. Đó là có một lần khi anh đi làm tuần đại phúc, và sau tuần đại phúc thì có một cụ già đã xin được rửa tội để trở lại đạo. Và thế nhưng mà người bạn đời của cụ thì lại không muốn trở lại đạo. Thành ra các cha mới khuyên bà cụ rằng ông cụ đã trở lại đạo và đã được lãnh nhận các rửa và sẽ được về trời cùng với Chúa. Vậy thì tại sao bà không trở lại đạo? Thì bà cụ nói rằng tôi đã sống với ông đó, khổ nhục ông đã hành hạ tôi mấy chục năm rồi, bây giờ tôi lại lên trời để biết tiếp tục bị ông hành hạ nữa hay sao? Thành ra tôi không có rửa tội. Nhưng rồi ngài cũng kể một câu chuyện khác, đó là có một đôi vợ chồng cũng lớn tuổi và đã kết hôn ngoại đạo rất lâu. Thế nhưng mà khi tuổi đã xế chiều, tóc đã bạc, lưng đã còng, hai hàm răng đã móm rồi, thì cả hai người lại đến xin để được rửa tội, để được hợp hôn. Thì linh mục rất ngạc nhiên, tại sao ông bà lại muốn được hợp hôn? Thì ông bà đã nói rằng chúng con muốn được sau này lên trời cũng có nhau. Vâng, thưa anh chị em, cả hai câu chuyện đó nói cho chúng ta về hai cách hiểu khác nhau về việc lên trời, về nước trời. Có nhiều người nghĩ rằng việc về trời đó là một cái khoảng không nào đó, hay thiên đàng là ở một nơi nào đó. Chính vì vậy cho nên đã có rất nhiều những cái sự hiểu lầm về thiên đàng hay về nước trời. Giống như chúng ta thấy Galadin là một phi hành gia đầu tiên của Liên Xô đã bước lên mặt trăng vào năm 1961. Và khi ông trở về mặt đất thì ông nói rằng tôi đã lên tới mặt trăng, tôi đã lên đến trời, nhưng mà tôi không thấy Chúa đâu cả, tôi không thấy nước trời đâu cả. Còn cũng một phi hành gia khác người Mỹ, đó là Armstrong, thì ông lần đầu tiên bước lên mặt cung trăng vào năm 1969, và ông trở về thì ông cũng nói rằng tôi cũng lên tới trời, tôi cũng lên tới mặt trăng, nhưng tôi cũng không thấy Chúa. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy vũ trụ bao la và được sắp đặt một cách bài bản, được sắp đặt một cách có trật tự, thì tôi tin rằng có Chúa. Vâng, thưa anh chị em, trời ở đây không chỉ là một khoảng không vũ trụ hay là một nơi chốn nào đó, nhưng lên trời ở đây để cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu về trời để ngài tiếp tục chuyển cầu cho chúng ta. Chúa về trời để thiết lập một vương quốc mới, một vương quốc vĩnh cửu. Tất cả những vương quốc ở trần gian đều sẽ qua đi. Thế nhưng chỉ có vương quốc ở trên trời, vương quốc của Đức Giêsu thì mới tồn tại mãi mãi. Vâng, thưa anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đó là việc Chúa về trời thứ nhất là cho chúng ta biết cách thức hiện diện mới của Chúa. Chúa về trời để tiếp tục hỗ trợ các môn đệ trong các việc truyền giáo. Có người ví Chúa Giêsu về trời giống như là một vị tướng chỉ huy. Các vị tướng chỉ huy thì chúng ta thấy khi ra chiến trận thì các vị tướng thường đứng ở một nơi cao, và khi thấy những mặt trận, những nơi nào cần có sự giúp đỡ, cần có sự hậu thuẫn thì vị tướng đó sẽ điều quân khiển tướng đi tới đó để giúp đỡ. Ngày hôm nay chúng ta biết trong vào khi mà tiêu diệt Bin Laden thì chúng ta thấy rằng chính phủ Mỹ đã điều cái đội quân là tinh nhuệ nhất đến Pakistan để mà tìm và diệt Bin Laden, người đã làm sụp đổ hai tòa tháp đôi và rất nhiều làm rơi rất nhiều máy bay khác ở nước Mỹ trong vụ khủng bố 11 tháng 9. Thì chúng ta thấy rằng Tổng thống Obama là vị đại tướng, vị tổng thống vợ ngồi ở trong phòng bầu dục ở nước Mỹ nhưng vẫn có thể điều quân khiển tướng ở tận Pakistan. Chúng ta thấy rằng Chúa về trời tuy khuất bóng khỏi chúng ta, Chúa không hiện diện với chúng ta một cách hữu hình, không hiện diện với các môn đệ một cách hữu hình nữa. Thế nhưng Chúa vẫn đang ở đó để giúp đỡ, để đồng hành với chúng ta. Và điều thứ hai, việc Chúa về trời cho chúng ta biết rằng mục tiêu của đời sống chúng ta, Chúa cho chúng ta thấy rằng mục tiêu trong cuộc đời hay là mục đích của cuộc đời chúng ta không chỉ là ở trên thế gian này mà thôi, mà chúng ta phải quy hướng chọn cuộc sống của chúng ta về nước trời. Tuy chúng ta vẫn sống giữa các thực tại trần gian, nhưng chúng ta phải cần sử dụng những yếu tố trần gian mà không bị bám víu, không bị lôi cuốn, không bị cám dỗ vào những thực tại trần gian. Và điều thứ ba, việc Chúa về trời nhắc nhở cho chúng ta, đó là Ngài sẽ ban Thánh Thần của Ngài đến với chúng ta. Chúng ta bắt đầu tuần cửu nhật để chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, trở vào những thời gian gần đây thì có rất nhiều những trào lưu khác nhau nói với chúng ta, kêu gọi lôi cuốn rất nhiều người, cho rằng thời đại của Chúa Cha, thời đại của Chúa Con, tức là Chúa Giêsu đã hết rồi. Và giờ đây chỉ còn thời đại của Chúa Thánh Thần mà thôi. Vâng, thưa anh chị em, khi nói về Chúa Thánh Thần thì chúng ta cần phải nhớ rằng chữ Thánh ở đây là nói về những điều gì thuộc về Thiên Chúa, hay những điều gì tách biệt ra để trong việc thờ phượng Chúa. Còn chữ Thần ở đây muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng đó là những điều gì đó không thuộc về vật chất ở thế gian này. Và khi nói về Thánh Thần thì chúng ta luôn nhớ đó là ba ngôi Cha, Con và Thánh Thần luôn kết hiệp với nhau một chặt chẽ, không phân biệt, không hòa trộn, và luôn luôn hiệp nhất với nhau trong tình yêu. Thành ra nếu như có ai đó đến giảng với anh em về một Thánh Thần nào khác mà ngoài Thánh Thần của Đức Kitô thì đó không phải là giáo lý chân thật. Mời gọi mỗi người chúng ta lễ Chúa Thánh Thiên ngày hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để chúng ta đón nhận Thánh Thần của Chúa là Đấng luôn đồng hành, che chở và gìn giữ chúng ta, là Đấng sẽ nhắc nhở cho chúng ta về Đức Kitô và dạy dỗ cho chúng ta để chúng ta có đủ sức mạnh. Thánh Thần là quyền năng phát xuất từ Chúa, và nếu như chúng ta gắn bó mật thiết với quyền năng đó thì từ trong thâm tâm của người chúng ta sẽ phát sinh nguồn lực sống để cho chúng ta trở nên những chứng nhân của Chúa. Vâng thưa anh chị em, ước mơ về trời thì đã có từ rất xa xưa. Thì chúng ta biết trong Cựu Ước, tiên tri Elia được cho là được tiên tri Elia là vị tổ phụ của đồng các minh, tổ phụ sáng lập thiêng liêng của đồng các minh. Ngài được cho là đã được đưa lên trời trong cỗ xe lửa. Và trong truyền thuyết Việt Nam thì chúng ta cũng thấy có một nhân vật đó là Thánh Gióng, là người từ trời xuống giúp người dân tộc nhỏ bé ở Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc. Và sau khi xong việc thì Ngài đã bay về trời. Thành ra các vị vua sau đó đã lập ra một cái đền gọi là đền Phù Đổng Thiên Vương, ngày hôm nay vẫn còn ở Vĩnh Phú mà chúng ta biết, và vẫn còn các ngày hội và là hội đóng. Và ước mơ về trời có thể nói đó là ước mơ có từ rất lâu đời, và cũng là một ước mơ khát vọng cháy bỏng trong mỗi người thâm tâm mỗi người chúng ta. Bởi vì trong thâm tâm mỗi người chúng ta biết rằng Chúa, như Thánh Augustino đã nói, Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa, và chúng con chỉ có thể được nghỉ yên thì chúng con nghỉ yên trong Chúa. Vâng thưa anh chị em, người Việt Nam của chúng ta thì thường có một câu định nghĩa người quân tử, có nghĩa là người đầu đội trời, chân đạp đất. Câu này để cho chúng ta thấy rằng người quân tử là một người vừa có một ý chí lớn mà nhưng cũng cần phải rất là thực tế. Người quân tử là người biết suy nghĩ cho người khác, biết nhìn ra chân rộng, nhưng đôi chân vẫn phải ở dưới đất. Bởi vì nếu hỏng chân thì sẽ không thể nào đứng vững. Bài tin mừng và ngày lễ ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đó là chúng ta cũng trở nên những chứng nhân của Chúa. Nếu như chúng ta không thể trở thành những người quân tử giống như cụ Nguyễn Du đã mô tả trong truyện Kiều về Từ Hải, là người vai năm đắc rộng thân mười trước cao, đầu đội trời chân đạp đất, thì chúng ta được mời gọi hãy hướng con mắt về trời cao và đi đôi chân trên đất. Thưa anh chị em, mời gọi mỗi người chúng ta hướng con mắt về trời cao và biết nhìn vào trong thực tế cuộc sống. Có một câu chuyện vui kể rằng có một anh chàng khi anh còn trẻ thì có một ngày anh đi ra đường, anh lượm được tờ đô la 5 đồng. Và một ngày kia anh lại đi ra đường, anh lại lượm được tờ đô la 10 đồng. Và một ngày kia thì anh lại đi và anh lượm được một tờ 50 đồng. Và một ngày kia thì anh lượm được tờ 100 đồng. Rồi cho đến khi anh lớn tuổi về già thì anh lượm được rất nhiều. Tài sản trong nhà băng ngân hàng của anh đã trở thành mấy trăm ngàn. Và trong đó thì có rất nhiều, trong nhà anh có rất nhiều iPhone, iPad và rất nhiều những vật dụng khác mà anh lượm được. Thế nhưng chính vì anh cứ mải mê để mà đi lượm những cái thứ người ta đánh rơi trên mặt đường như vậy, thành ra anh trở thành một người bị gù. Vâng, và anh không thể nào mà ngước mắt lên nhìn trời được nữa. Và mỗi khi mà anh muốn ngước mắt lên nhìn trời thì rất là đau đớn, và ánh mắt mặt trời làm cho anh bị đốt cháy. Anh không bao giờ có thể ngước mắt lên nhìn trời cao nữa. Vâng thưa anh chị em, điều đó, câu chuyện đó mô tả cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đi làm, chúng ta kiếm được 5 đồng một giờ, 10 đồng một giờ, 20 đồng một giờ, Rồi khi chúng ta trở thành bác sĩ, kỹ sư, chúng ta kiếm được 100 đồng một giờ và nhiều nhiều nữa. Và thế nhưng khi chúng ta cứ mải mê và quay cuồng với cuộc sống và chúng ta lo com cóp với cuộc sống thì chúng ta đã quên đi mất rằng quê hương đích thực của chúng ta về là ở trên trời. Và chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta, cuộc sống của chúng ta ở thế gian này mà thôi. Chúng ta đã bị quá quen bẽ lâu vào cuộc sống trần gian, quá quyến luyến vào những thực tại chóng qua. Và chúng ta nghĩ rằng trái đất này là quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Bài ngày lễ ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta rằng cuộc sống trần gian chỉ như là một chiếc thang dẫn chúng ta về trời. Hay nói cách khác, trần gian là quán trọ, giống như chị Công Sơn đã có lần hát trong bài hát. Vâng, thưa anh chị em, mời gọi mỗi người chúng ta không chỉ hướng mắt lên nhìn trời, thế nhưng cũng mời gọi mỗi người chúng ta bước đi trên mặt đất. Đó là cũng là một điều rất quan trọng với anh chị em. Giống như phần đầu tôi đã chia sẻ với anh chị em, sau khi Chúa Giêsu giơ tay chúc lành cho các môn đệ, thì Ngài sai các môn đệ trở về Jerusalem và ở lại trong thành chờ Chúa Thánh Thần xuống. Và khi Chúa Thánh Thần xuống thì các ngài đã ra đi giao giảng tin mừng làm chứng cho Chúa. Vâng, thưa anh chị em, bước đi trên mặt đất ngày hôm nay có nghĩa là mời gọi mỗi người chúng ta hãy ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay nhấn cho chúng ta không phải việc, không chỉ là việc Chúa Giêsu được đem lên trời một cách kỳ diệu, nhưng là việc nhắc nhở cho các tông đồ một sứ mạng rất quan trọng. Đó là sứ mạng ra đi giao giảng tin mừng nước trời với sức mạnh của Thánh Thần và lời chứng qua những việc làm. Chúng ta đã thấy việc làm của các tông đồ. Chúng ta có một câu chuyện kể rằng khi Chúa Giêsu về trời cùng với đoàn tùy tùng rất đông, trong đó có Thánh Giuse là vị cha nuôi rất thân thương của Ngài, rồi có các tổ phụ Jacob, Giuse, Abraham cùng lên trời với Ngài, và tất cả các thiên thần ở trên trời ra đón Chúa cũng như các tổ phụ. Thì một thiên thần đã hỏi Chúa rằng: Lạy Chúa, khi Ngài về trời, Ngài đã chọn 12 tông đồ, trong đó hầu hết là những người ít học và có cả một số phụ nữ nữa. Vậy thì Ngài có một cái phương án nào khác nếu như họ thất bại không? Thì Chúa đã nói với các thiên thần rằng: Ta không có một phương án nào khác, bởi vì ta hoàn toàn tin tưởng vào những người môn đệ của ta. Vâng, thưa anh chị em, Chúa Giêsu tin tưởng, tín thác vào các môn đệ của Ngài. Ngày hôm nay, Chúa cũng tin tưởng và tín thác vào mỗi anh chị em chúng ta. Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta được thêm sức, thì Chúa đã ban cho chúng ta hồng ân thánh hiến và hồng ân ban sức mạnh cho chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy ra đi và làm chứng cho Chúa, giống như các môn đệ đã ra đi làm chứng cho Chúa. Điều mà làm đánh động tôi nhất trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là đang khi Chúa Giêsu chúc lành thì Ngài đã về trời. Đấy, cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh cho anh chị em đó là đang khi Chúa chúc lành và Ngài về trời, để cho chúng ta thấy rằng Chúa vẫn đang chúc lành cho chúng ta. Chúa không chỉ chúc lành cho các môn đệ 2000 năm về trước, nhưng Chúa vẫn đang chúc lành cho chúng ta. Chúa vẫn đang trên trời nhìn xuống chúng ta, giống như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi các tín hữu Hebrew rằng chúng ta có một vị thượng tế tối cao, và trong kinh Vinh Danh thì chúng ta vẫn tôn vinh rằng Chúa đang ngự bên hữu Chúa Cha để truyền cầu chúng ta. Chúng ta có một vị thượng tế tối cao, Ngài đã đi vào trong đền thờ, đã dâng hiến chính thân mình làm của lễ đền tội cho chúng ta, và Ngài về trời để tiếp tục truyền cầu cho mỗi người chúng ta. Ngài không bỏ rơi một ai trong chúng ta. Ngài vẫn đang đồng hành, vẫn đang dõi mắt để mà nhìn đến mỗi người chúng ta. Câu hỏi đó là chúng ta có sẵn sàng làm chứng cho Chúa hay không? Giống như mẹ Teresa Calcutta, mà người chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Francisco đã chuẩn bị phong thánh cho Ngài vào tháng 10 năm nay. Và chúng ta biết là từ một vị nữ tu đơn độc sáng lập mà ngày hôm nay dòng của mẹ đã có lên tới hơn 4.000 tu sĩ, hơn gần 500 sư huynh, có tới 600 các cơ sở trên 126 các quốc gia. Và khi mà mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, thì Tổng thống Pháp Jacques Chirac lúc đó đã nói rằng buổi tối hôm nay đã có ít tình yêu hơn và ít lòng chắc ẩn hơn và ít ánh sáng hơn trên thế gian này, trên thế giới này. Vâng, thưa anh chị em, có lẽ chúng ta không được giống như mẹ Teresa. Chúng ta không được cái ơn để lập nhà dòng hay xây dựng các cơ sở làm việc từ thiện như mẹ Teresa. Nhưng mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy bỏ đi cái tính ích kỷ đang xâm chiếm trong cuộc sống của chúng ta, mở rộng tâm hồn, mở rộng con tim để cho tha nhân, cho Thiên Chúa. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy bỏ đi những khác biệt, vượt qua những bất đồng để mà yêu thương lẫn nhau. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết ra đi, giao giảng, tin mừng, làm chứng cho Chúa. Vâng, thưa anh chị em, như tục ngữ ca dao Việt Nam có câu, lời nói gió bay, gương lành như tay lôi kéo. Hay như Thánh Teresa Avila, Ngài nói rằng, Đức Kitô ngày hôm nay không có một đôi tay nào khác ngoài đôi tay của mỗi người chúng ta. Đức Giêsu cũng không có một đôi chân nào khác ngoài đôi chân của chúng ta. Ngài cũng không có một thân thể nào khác ngoài thân thể của mỗi người chúng ta. Với đôi mắt của chúng ta, Đức Kitô tiếp tục ra đi mang niềm cảm thông cho thế giới. Với đôi chân của chúng ta, Giêsu vẫn tiếp tục ra đi đến với những người nghèo khổ. Với đôi tay của chúng ta, Giêsu vẫn tiếp tục ra đi để xoa dịu những nỗi đau của nhân loại. Giêsu vẫn tiếp tục ra đi để ban phúc lành cho nhân loại. Vâng, thưa anh chị em, trong phần đầu năm thánh năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi mỗi người chúng ta hãy ngắm nhìn khuôn mặt của lòng Chúa thương xót để cảm nghiệm lòng Chúa thương xót, rồi chúng ta mang lòng thương xót của Chúa đến cho những anh chị em bạn bè chúng ta, cho những người đói được ăn, cho những người khát được uống, cho những người trần truồng được có áo mặc, và thăm viếng những người đang bệnh tật hay những người đang bị tù đày. Thưa anh chị em, mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những đôi chân, những đôi tay đích thực của Chúa. Giống như có một câu chuyện kể sau Thế chiến thứ hai, những người lính đồng minh đã tìm trên cái đống gạch đổ nát của một thành phố, thấy một bức tượng của Giêsu, trái tim Giêsu bị quân lính làm vỡ tan. Thì họ đã cố gắng lắp ghép các mảnh vỡ lại, thế nhưng họ không thể nào tìm ra được đôi tay cho Chúa. Thành ra, người chỉ huy, hay viên sĩ quan của đội quân đã lấy hai tấm bảng gắn vào phần thiếu của đôi tay Chúa và viết lên đó rằng tất cả chúng ta sẽ trở thành những đôi tay của Chúa. Vâng, thưa anh chị em, qua ngày lễ ngày hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những đôi tay của Chúa và trở nên những người mang lại bình an cũng như mang lại lòng thương xót cho những người khác. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Thì chúng ta, Đức Mẹ là vị môn đệ xuất sắc của Chúa Thánh Thần. Ngài đã luôn lắng nghe Chúa Thánh Thần và Ngài sẵn sàng tiếp tục lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Ngài là vị tông đồ, là gương mẫu cho chúng ta về việc lắng nghe, về việc làm theo Chúa Thánh Thần. Ta cầu xin Mẹ luôn luôn đồng hành với chúng ta, giống như Mẹ đã đồng hành với các môn đệ. Ngày hôm nay trên toàn nước Mỹ, chúng ta cũng mừng ngày Hiền Mẫu. Thì chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những người mẹ hãy trở nên những hiền mẫu, hãy trở nên những cánh tay nối dài của Chúa. Cũng như trong việc người Việt có thể nói rằng không có một cái tình con người nào mà gắn kết gần gũi giống như tình mẫu tử. Thành ra trong ca dao Việt Nam mới có câu rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, ai còn mẹ xin đừng là mẹ khóc. Kinh mục nhạc sĩ Thanh Niên thì viết rằng dòng sữa mẹ cho con chọn tình yêu, dòng sữa mẹ sức sống của tình yêu, dòng sữa mẹ cho con bao điều kỳ diệu, dòng sữa mẹ cho con biết sống để biết yêu. Mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho những bà mẹ, cho những người đã cưu mang dạy dỗ chúng ta. Đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho Mẹ Giáo Hội luôn luôn là nguồn mạch của tình yêu, nguồn mạch của sự sống, để nơi đó chúng ta luôn được kín múc được tình yêu và kín múc sự sống. Nơi đó dòng sữa của tình yêu luôn luôn tuôn chảy xuống trên mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể kín múc, để chúng ta có thể được nuôi dưỡng và để chúng ta có thể trở nên những chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời ngày hôm nay. Từ đây chúng ta hãy dành ít phút thinh lặng để chúng ta dâng lên những ý nguyện thầm kín trong thâm tâm mỗi người chúng ta. Trong việc cầu nguyện ngày hôm nay, xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho anh chị Thoại Luân, người dẫn chương trình ngày hôm nay, anh và chị chuẩn bị bừng ngân khánh hôn phối. Xin Chúa ban ơn sức mạnh cho anh chị. Xin Chúa ban cho anh chị luôn luôn giữ vững được tình yêu, luôn luôn ghi nhớ những lời mà mình đã khấn hứa, và xin tình Chúa Thánh Thần, nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót, luôn luôn đổ tràn xuống trên anh chị như gia đình và các con của anh chị. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay Chúa đã về trời cùng với Chúa Cha sau thời gian Ngài đồng hành, huấn dỗ, dạy dỗ các môn đệ. Chúa đã giơ tay ban phúc lành cho các môn đệ. Giờ đây, chúng còn cúi xin Chúa tiếp tục giơ tay chữa lành trên tất cả anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban Thánh Linh của Ngài xuống trên tất cả những anh chị em đang cầu nguyện trên đường dây online ngày hôm nay. Những anh chị em đã nhờ chúng con cầu nguyện và tất cả những ai đang đau yếu, bệnh tật trên toàn thế giới. Lạy Chúa, xin Thánh Thần của Chúa xóa tan đi tất cả những nỗi đau về thể xác cũng như về tâm hồn của những anh chị em chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa ban xuống trong tâm hồn mỗi anh chị em chúng con nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót Chúa. Chúng con đặc biệt cầu xin Chúa ban ơn chúc lành xuống cho tất cả những bà mẹ, tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, thức khuya dậy sớm, chăm sóc cho đàn con, chăm sóc cho gia đình. Chúng con cũng cầu nguyện đặc biệt cho mẹ giáo hội của chúng con, đặc biệt nơi giáo hội đang bị phách hại, đang bị đe dọa. Xin Chúa ban ơn để cho những anh chị em, để cho những giáo hội đó luôn đứng vững trong đức tin và làm chứng cho Chúa. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và dạy dỗ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con được một tâm hồn trong sạch và trung thiên để sẵn sàng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần tuôn đổ vào trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Ta ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Kính thưa Cha, cùng với tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trên đường dây cầu nguyện tối ngày hôm nay, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha đã dành ra một buổi tối thứ sáu rất là quý báu để cùng với chúng con suy niệm, và đặc biệt Cha đã cầu nguyện cho tất cả chúng con. Cha đã giúp chúng con học hỏi và sống lời Chúa một cách sâu sắc hơn. Tâm tình của Cha rất là sâu đậm, chúng con xin ghi nhớ, chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều. Và đặc biệt là Cha cũng đã chúc mừng và cầu nguyện cho ngày kỷ niệm ngân khánh của chúng con xin cảm ơn Cha. Và xin Cha cầu nguyện cách riêng cho chúng con cũng như tất cả các gia đình, các người chồng, người vợ luôn luôn sống tốt đẹp, xứng đáng làm chồng, làm vợ, sống xứng đáng trong ơn gọi gia đình. Chúng con xin cảm ơn Cha rất là nhiều. Và kính chúc Cha một cuối tuần thật là bình an, nhiều ơn Chúa và nhiều niềm vui trong công việc của giáo xứ. Và cũng tiện đến đây cũng xin cầu chúc đến tất cả các bà mẹ đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối ngày hôm nay, được luôn an mạch, được luôn mạnh khỏe, được tràn đầy ân phúc. Và đặc biệt trong bàn tay chở che của mẹ Maria, để mỗi một ngày qua đi, các bà mẹ của chúng ta luôn sống an vui, hạnh phúc trong đời sống gia đình cùng với người chồng, cùng với các con và các cháu. Xin chúc mừng Happy Mother's Day đến tất cả các bà.
và xin chúc cha cũng như tất cả quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ thật là ngon giấc, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào thứ sáu tuần sau. Xin chân thành cảm ơn.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúa con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dưng, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng ta biết kêu cầu Chúa sau lòng xót thương, ngày mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương.